Chúng ta vừa ăn Tết, bây giờ còn Tết không quý vị? Còn không? Chưa còn. Đa số trong chúng mình nghĩ rằng Tết đã qua rồi. Hồi nãy trời mưa rất là lớn, chúng tôi đưa chú Kevin Barrow, tức là chú bác sĩ mà chúng tôi vừa nói đó. Bây giờ chú muốn đi tu hoài thôi, bao giờ cũng muốn đi tu hết. Chúng tôi bảo là thôi đừng đi tu, ráng đi làm đi đại khái, để mà giúp, để mà cứu giúp cho cuộc đời. Trước khi ăn cơm rồi thì hai thầy trò đi ra ngoài mưa. Thì trong khi mọi người có lẽ là chúng mình than mưa chi mà dưa mưa hoài, mưa chi mà dai thế, tại sao mưa mấy ngày rồi. Trưa thì chú đi với tôi, chú thầy thấy gì không? Thầy tôi hỏi thấy gì? Chú nói thầy, trong cái cơn mưa như vậy đó mọi người than phiền, nhưng mà có sự sống thầy. Bởi vì chú chỉ cành đào ở trước chùa là quý vị. Trước chùa có một cái cây, có một cái cây đào mà khi mà đào nó nở thì nó nói tới mùa xuân, tức là trong cái mưa dầm mưa về nhưng mà chú vẫn thấy được cái đẹp, thấy được cái đẹp của mùa xuân, cái sự sống. Và tôi thấy rằng những người như vậy chính là người biết tu tập. Thì bởi vì chúng ta có thể than phiền về trời mưa, kẹt xe rồi nhà cửa ngập lụt vân vân, nhưng mà nếu chúng mình bị kẹt vào những cái đó thì chúng mình sẽ không có con mắt để mình nhìn thấy cái đẹp cuộc đời. Cũng vậy, nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng ngày Tết là cái ngày mình có thể vui được và những ngày khác không phải là ngày Tết, chưa tôi nghĩ rằng như vậy tức là mình chưa có biết áp dụng Đức Phật, Đạo Phật trong cái cuộc sống của mình. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị Tết thì chúng ta chúc nhau, chúng ta làm đẹp cái nhà của mình. Quý vị có để ý cái thái độ của mình không? Bình thường thì mình không có làm đẹp. Cái bạn Tết thì mình có quyền diện. Cá nhân mình phải mặc cái áo đẹp nhất, một cái đôi giày mới, một cái bộ quần áo mới và làm cái nhà mình đẹp. Thưa Đạo Phật cũng khuyến khích chúng ta làm đẹp. Thường thường quý vị hiểu lầm khi nói rằng tu theo Đạo Phật ấy, tức là mình không có làm đẹp. Thưa ngược lại, cái người biết tu tập Đạo Phật lại là cái người biết làm đẹp. Chứ nó lại biết làm đẹp, và chẳng những làm đẹp cho mình mà còn làm đẹp cái cuộc đời nữa kìa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phẩm làm đẹp trong cái kinh Bồ Tát Giới. Cái Phật dạy một cái phẩm rất là đẹp là làm thế nào để mình làm đẹp cho mình. Thưa, khi chúng ta nhìn Đức Phật rất đẹp quý vị. Mặt Ngài không có một vết nhăn, mắt Ngài trong mắt, và bao giờ trên môi của Ngài cũng có được nụ cười, mặc dù Ngài biết được rằng chúng sanh rất là đau khổ. Chúng mình có nhiều khi chúng mình chỉ thấy khổ, và cái khổ đó nhiều khi nó giặt dồn quá mạnh đi, làm chúng ta chết chìm trong cái khổ. Nhưng mà Đạo Phật khi mà nhắc tới cái khổ đó, không phải để mình chết chìm trong cái khổ, nhưng mà nhắc tới cái khổ để mình thấy được một cái mặt khác, một cái mặt tích cực, một cái mặt đẹp cuộc đời. Thưa, tôi nghĩ rằng cái đó là một cái phương pháp để mà sống có hạnh phúc. Ở trong kinh Bồ Tát Giới, Đức Phật nói rằng cái người biết tu tập thì phải biết gieo, phải biết làm đẹp. Và khi mà làm đẹp, nó không có nghĩa là thường thường những người thế tục chúng ta đó, khi khi làm đẹp thì mình nghĩ tới chuyện gì quý vị? Bây giờ trong kinh Đức Phật nó làm thế nào để cho mắt mình đẹp, môi mình đẹp, nụ cười mình đẹp, vân vân. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói về muốn làm cho mắt đẹp thì làm thế nào mình làm cho mắt mình đẹp? Ở đây quý vị nào có biết cái cách làm cho mắt đẹp không? Ở trong kinh Đức Phật dạy rất là buồn cười, rất là dễ thương. Làm thế nào cho mũi mình đẹp, làm thế nào để cho mắt mình đẹp, làm thế nào để cho môi mình đẹp, vân vân. Thưa, lúc Đức Phật còn tại thế thì chưa có cái khoa mà giải phẫu thẩm mỹ, thành thử ra Đức Phật chắc chắn là không có nhắc tới chuyện mà sửa mũi, sửa môi hay sửa mắt. Thế mà giả sử chúng ta nhớ được rằng cái đẹp của Đức Phật, cái đẹp của đạo Phật ấy, là cái đẹp lâu bền, lâu dài, quý vị. Bởi vì chúng mình có sửa mắt bao nhiêu lần đi nữa, thưa, mình lớn tuổi là cái mình không có tránh được. Và sửa bao nhiêu đi nữa thì một lúc nào đó mắt mình cũng mờ thôi. Thưa, môi mình có bôi bao nhiêu lớp son đi nữa, một lúc nào già đi thì môi mình cũng trở thành cằn cỗi. Đạo Phật dạy mình làm đẹp khác hơn là phương thức giải phẫu thẩm mỹ. Và trong khi mình làm đẹp như vậy đó, chẳng những mình đẹp mà những người khác cũng đẹp nữa. Bây giờ muốn làm cái mắt đẹp thì làm sao bây giờ? Đức Phật dạy rằng mắt đẹp với mắt Đức Như Lai chỉ sẽ dùng từ hòa mà tạo được. Chưa, muốn có mắt đẹp, tôi nghĩ rằng nếu trong đôi mắt đó mà đầy những gân máu của dục vọng, đầy những cái màu đỏ của hận thù, thì tôi nghĩ rằng đôi mắt đó không là đôi mắt đẹp. Đôi mắt đẹp là đôi mắt biết nhìn thấy cái đẹp trong cuộc sự sống, chứ cái đẹp của người kia, cái đẹp của cái người mà có khi người đó coi mình là thù hận. Chúng ta thấy được rằng trong cái cơ bản của người kia có một cái mầm sinh ra, có một cái sự sống, có một cái khả năng vượt lên cái đau khổ, vượt lên cái phiền não cuộc đời. Thưa, khi mà mình nhìn thấy cuộc đời như vậy đó, chính đôi mắt ta sẽ là đôi mắt đẹp. Thế như vậy thì cái nhân mà mắt đẹp của Như Lai đó là cái nhân mà nhìn dùng đôi mắt từ hòa để mà nhìn thấy chúng sanh. Chưa tội nghiệp cho chúng ta, khi chúng ta nhìn những người khác, chúng mình ít thấy cái đẹp của người, và thường thường chúng ta thấy cái xấu của người. Trước khi mà chúng ta nhìn thấy cái xấu của người thì sao? Cái mắt mình sẽ phản chiếu những cái giận hờn, cái bực bội, cái trách cứ. Thưa, như vậy mắt chúng ta không còn đẹp nữa. Tôi thấy rằng quý vị để ý cho coi, hôm nay các chị về để nhìn đôi mắt của các cháu, các cháu bé đó, nó nhỏ chừng nào đó mắt nó đẹp chừng ấy. Chứ nó đẹp không có nghĩa là được tô son điểm phấn, không có, nhưng nó đẹp vì đôi mắt nó rất trong. Chứ còn người lớn chúng mình thì sao? Chứ cuộc đời đã dạy chúng ta nhìn quá nhiều vào cái đau khổ của cuộc đời, và đôi mắt của chúng mình trở thành vẩn đục. Nhìn đôi mắt thử thì mình thấy, thưa, mắt các cháu trong vắt, còn mắt chúng mình thì đầy những gân máu của giận hờn, của đau khổ. Cho nên nếu quý vị muốn tập nhìn đôi mắt cho thật đẹp, xin chúng ta tập nhìn vào cái đẹp của con người. Thưa, cái đó đạo Phật gọi là khả năng Phật tính của người kia, cái Phật tính của người kia. Nếu chúng ta nhìn bằng sự hận thù, thưa, người kia đó chưa chắc bị tổn hại vì cái hận thù của chúng mình, nhưng mà chính cuộc đời của chúng mình sẽ đau khổ trước vì những thù hận mà mình vướng phải. Cho nên xin quý vị tập. Tôi rất là tập, bởi vì mình không có quen dùng đôi mắt đó. Mình dùng đôi mắt trách cứ, moi móc, giận hờn, bực bội. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục dùng những đôi mắt đó thì mắt chúng mình sẽ tiếp tục khổ đau, mắt chúng mình tiếp tục xấu như là đôi mắt của phàm phu trong tục lụy. Xin quý vị nhìn cho kỹ để mà thấy. Có những khi chúng ta tưởng rằng cái người kia làm khổ chúng ta, có những khi chúng ta giận bực vì chúng ta nghĩ rằng người kia muốn làm tổn hại tới mình. Thưa, có khi họ muốn đó quý vị, nhưng mà cái muốn của họ không phải hoàn toàn do họ làm chủ. Có khi sau lưng họ có một cái gì đó, có một cái sự khổ đau, có một sự lo âu, có một sự sợ hãi, thành ra họ làm như vậy. Chúng tập nhìn sâu một chút đó, thì đôi mắt của mình sẽ không còn là đôi mắt trách cứ nữa, giận hờn nữa, bực bội nữa, mà đôi mắt của mình sẽ trở thành đôi mắt xót thương. Và khi mà xót thương thì sao? Thưa trong đạo Phật, đó là đôi mắt đẹp. Đó là đôi mắt đẹp. Bây giờ sau đôi mắt thì gì nữa? Chúng ta muốn có những cái lời nói miệng đẹp. Thưa, ở đây quý vị có bao giờ nhìn quý vị trong gương khi mà quý vị đang giận không? Có ai có làm thử gì đó không? Tôi nhớ tôi có dạy một lớp ở trên San Diego, thì cái lớp đó thì cái lớp của người Việt Nam, nhưng mà các em không biết tiếng Việt và nó phải nói tiếng Anh với các nó. Thì có một em gái, mẹ đó là dược sĩ, cha là nha sĩ, em còn đi học thì em cũng không có rành tiếng Việt. Nhưng mà có một lần em kể cho tôi nghe hôm rồi thì em nói buồn cười lắm thầy. Con đưa cho má con coi cái gương á, cái kính nhỏ đó quý vị. Khi mà má con đang giận á, thì con đưa cái gương cho má con coi, thì má con dường như hết giận mau lắm thầy. Thì tôi mới hỏi bà mẹ, thì tại sao đó bà mẹ nói buồn cười thôi thầy mà hết giận thôi. Bởi vì bữa đó có chuyện cái người làm vườn á, họ làm không có đúng ý. Mới người làm vườn là gốc mễ đó quý vị, họ làm không có vừa ý. Thành ra vừa đi về đó, về tới nhà là thấy chuyện bực rồi. Thấy cái chuyện mà nó làm không có vừa ý của mình thì cô bực, cô rất là bực. Thì vào thì cô vừa vào trong nhà thì vừa cằn nhằn. Thì cháu bé đang ngồi nó thấy mẹ nó cằn nhằn, thì cháu mới vào trong phòng tắm á, cháu lấy cái gương, cháu đưa cho mẹ cháu coi và cháu hát một câu là mỗi khi tôi tức giận. Quý vị biết cái bài hát đó không? Không biết hả? Có một cái bài hát là mỗi khi tôi tức giận thì cái mặt buồn xo. Thưa thì em hát thì bà mẹ thì bao nhiêu chuyện bực bội, cái người mẹ mà làm vườn cho mình không được vĩ, thì khi mà nhìn thấy gương mặt mình thì bà phát buồn cười, bà nghĩ rằng đứa con mình đã biết dạy mình được cái bài học. Thì khi mà tự mình nhìn mặt mình như vậy thì mình không còn cái khả năng mà giận nữa quý vị. Thưa ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta giận á, thì có khi chúng mình không có nói với người thương, mình chỉ cằn nhằn, chỉ cào nhào về chuyện mà làm mình bực bội. Nhưng mà tội nghiệp, thưa có khi những cái lời đó làm cho người thương mình có thêm nhiều căng thẳng, có thêm nhiều khó chịu. Và như vậy đó, chúng mình đã chẳng những làm không làm đẹp cho mình, mà cũng không làm đẹp cho người nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng á, muốn đẹp, muốn có một cái miệng đẹp, muốn có một cái nụ cười thật là dễ thương á, thì Đức Phật dạy rằng thường dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ, nói trước không đợi người hỏi, và nói lời chân thật để giáo hóa chúng sanh. Thế như vậy thì Đức Phật dạy mình rất rõ, muốn cho cái gương mặt, cái nụ cười của mình đẹp, muốn cho cái miệng của mình đẹp, thì dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ mà tiếp xúc với chúng sanh. Thế chúng tôi thú thật, quý vị, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có cảm thấy cái đó quý vị. Khi mà quý vị mắng chửi, giận hờn, thì giàu cho miệng đẹp gì mấy đi nữa đó, thưa cái người nghe có can đảm họ nhìn vào cái miệng của mình không quý vị? Tôi hỏi thật, thưa không đâu quý vị. Bởi vì khi đó giả sử cái miệng mình đẹp gì đi nữa, mà đẹp như hồi xưa đó, như người Tây Thi đó, thì đẹp sao quý vị? Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Một cái nhìn xoay lại mà cười lần đầu tiên á, thì là tan thành. Cười thêm một lần nữa thì sao là mất nước. Thưa tôi nghĩ rằng cô đó cô cười mới có thể tan thành mất nước. Còn nếu mà chúng ta không cười mà chúng ta nghiến răng thì sao? Thưa có lẽ là tới cái chỗ giết người. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị tập dùng lời nói dịu hòa. Cái lời nói dịu hòa, lời nói mang lại cái sự tin yêu, lời nói mang lại cho cái người bên kia, cái người nghe của mình đó, có được cái niềm tin vào cuộc sống. Cái lời nói mà làm thế nào đó để cho mình và cho người vượt lên được cái sự khổ đau, để mà chúng ta có được cuộc sống an lành trong cái xã hội này. Trong khi đó chúng ta có thể nói rằng nụ cười của mình đẹp. Thưa có khi đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà có khi mình hà tiện cái nụ cười. Chúng ta mở miệng, có khi chúng mình làm khổ cho nhau. số mà nói như vậy. Tội nghiệp của chúng ta vô cùng. Thôi miệng chúng ta có thể làm đổi cả cái thế gian này trở thành một cái cõi thiên đàng, nhưng mà cũng chính cái miệng mình làm thế gian này trở thành địa ngục. Thay vì chúng ta nói cho nhau để mà khuyến khích nhau tu tập, khuyến khích nhau nhìn thấy được cái hạnh phúc của cuộc đời, thì chúng mình dùng cái miệng của mình và ngôn ngữ của mình để mà đầy đọa nhau, để mà dằn vặt nhau, để mà làm cho nhau tiếp tục sống trong cái sự khổ đau. Xin quý vị làm đẹp mắt thì từ hòa, miệng thì dịu hòa vui vẻ. Và như vậy đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm đẹp từ thân. Ở đây các cụ có bao giờ các cụ nhìn, ở đây có một bà cụ, với bà cụ có ở đây không? Tôi rất là thích nhìn bà cụ cười. Ở đây khi quý vị nhìn một cái nụ cười đẹp đó quý vị, thì quý vị nghĩ rằng cái người còn răng cười đẹp hay người hết răng cười đẹp? Ở đây quý vị nào có góc thẩm mỹ đó, nhìn một cái người mà cái răng mà thật trắng đều như là hạt dưa đó, thưa cười thấy đẹp không? Thưa đẹp. Nếu một cô gái, một cô bé cười như vậy, cô có đẹp không cô bé? Nhưng mà khi các cô, các vị nhìn một bà cụ nhé, chỉ còn có hai ba cái răng ở phía trước thôi, răng chung quanh đã mất hết rồi. Thế bà cụ cười, thế có cái đẹp không? Thế có cái đẹp của nụ cười của bà cụ? Tôi thấy là những có một số cụ ở chùa này cười rất là dễ thương. Thế cười cái miệng ăn trầu nữa quý vị, mà trong cái nụ cười rất là dễ thương. Bởi vì sao? Thế bởi vì bà cụ cười thật với lòng mình. Cười thật với lòng mình. Thì nếu chúng ta mà cười, mà cố gắng để mà cười để làm vui lòng người khác, thưa cái nụ cười đó sẽ tôi thấy được là cái người cười không có thành thật với lòng mình. Cho nên xin quý vị tập nhìn cái nụ cười bằng đôi mắt khác. Kế đó, bây giờ làm thế nào mà Đức Phật nói rằng á, thứ nhất là nụ cười, thứ hai là đôi mắt. Bây giờ làm thế nào mà được bàn tay, bàn chân của mình được thon, được dịu, được đẹp? Quý vị thấy sửa mắt thì dễ, sửa mày thì dễ, sửa miệng thì cũng có thể dễ. Bây giờ làm sao sửa được cái bàn tay mình trở thành thon, thành dịu? Thưa, ở trong kinh Đức Phật nói rằng cái người tu tập như vậy thì bàn tay của họ, bàn chân của họ là được thẳng thắn, được mềm dịu. Đó là khi cái người tu tập trì giới mà tâm không lay động. Thì nếu chúng ta muốn được cái quả là tay chân của mình mềm dịu, mát, thì là người đó phải tu tập cái hành bố thí nhưng mà tâm không lay động. Thưa, thí mà tâm không lay động gọi là sao? Là thí mà tâm không lay động. Thưa, thường thường khi chúng ta cúng đó quý vị, tâm mình có động hay không? Tôi hỏi thiệt, có động không quý vị? Thường thường khi chúng ta cúng, thí là cho ra đó, tức là tâm mình thường thường là động. Động là tại sao? Tôi lấy thí dụ bây giờ quý vị thấy một người nào đói, quý vị mang tới một cái mâm cơm thiệt ngon, mình có thể mình không ăn, mình nhường một mâm cơm ngon cho người kia ăn, mời chị, mời anh, ăn cơm đi, ăn cho đỡ đói. Thưa, người đó họ ăn rồi họ nín thinh, họ không nói gì hết. Thưa, thì chúng ta nghĩ làm sao? Người vô tình để lắm mà cũng phải cảm ơn, có phải vậy không nè? Để lắm cũng phải cảm ơn. Thưa, cái đó Đức Phật gọi là bố thí mà tâm động. Quý vị hiểu được chỗ này hả? Tôi lấy ví dụ, thì chúng ta có những cái rất là nhỏ quý vị, nhưng mà nó trở thành cái chuyện mà tu tập. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái điều gì vui cho người, thưa, nếu người đó thọ nhận họ vui đó, thưa, chính chúng mình đã hưởng được cái quả đó rồi. Chứ còn mà mình đi thêm một bước nữa là phải làm rồi, họ nhận rồi, họ cảm ơn mình, thưa, điều đó là cái sự đổ trao, chứ không còn là cái thí nữa quý vị, là đổ trao. Bởi vì mình cho một chút, họ trân trọng, họ cảm ơn mình, họ ghi nhận cái chuyện của mình. Thưa, cái việc đó người tu tập không có để ý tới nhiều. Cho nên ở trong luận các vị dạy rằng khi mình làm phước đó, thì phải coi như là mình bỏ một cái đôi dép cũ vậy. Khi mình làm được gì cho người chứ gì, bỏ qua đi, đừng có vướng mắc vào đó. Bởi vì còn vướng mắc vào đó là mình sẽ có thêm đau khổ, trước sau gì cũng đau khổ mà thôi. Chắc quý vị đã có kinh nghiệm này rồi. Khi quý vị làm ơn cho người khác, một thời gian rồi quý vị nói trời ơi gieo ơn mắc quá, có phải không nào? Thì thường chúng ta nói là cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả quán, có phải vậy không? Tại sao có tình trạng đó? Tại vì chúng ta thí mà tâm động thì có tình trạng đó thôi. Bây giờ giả sử quý vị có nhận ơn của một người nào đó, hả? Mình nhận, mình cái hoàn cảnh là mình nhận một cái làm cái ơn gì đó, thưa đương nhiên mình không có quên. Nhưng mà giả sử cái người làm ơn á, thể bữa nay gặp nhắc ông nhớ không, hồi đó tôi giúp ông chuyện đó, rồi năm sau ông nhớ không, năm đó tôi giúp cho ông chuyện đó, một lúc nào thì sao quý vị? Cái người mang ơn gặp cái người làm ơn thì sao? Chưa gặp họ đã tránh rồi, có phải không? Bởi vì chúng ta có một cái mặc cảm. Thế bởi vì nếu mà ghi nhận mình trân trọng thì người ta trân trọng một cách khác. Có khi chúng ta làm ơn mà chúng ta hay nhắc tới cái ơn của mình, thưa cái đó gọi là thí mà tâm bị động. Quý vị nhớ ha, mà hãy mà tâm động thì sao? Thì trước sau thì mình cũng có cái sự đau khổ kén bên thôi, nó đi liền với nhau thôi quý vị. Cho nên cái chỗ này đó, mình phải tu tập cái hạnh là thí mà tâm có không động. Kế tiếp nữa là sao? Là muốn có được tay chân đẹp đẽ dịu mềm thì theo trong kinh nói rằng phải đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh. Tôi nói là đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh. Có một cô Phật tử đó, có hết chỗ có thương ông thầy. Bây giờ giả sử quý vị thấy một vị Phật tử mà thương một ông thầy thì sao vậy? Ông thầy có nên thương lại không? Là ở đây không ai trả lời cho vậy. Thưa, có một thầy còn rất là trẻ tuổi quý vị, thầy mới có 25 tuổi thôi. Thì có một Phật tử thì có lẽ là duyên nợ kiếp trước đời nào không biết. Thì có một cô Phật tử thì cô cũng còn rất là trẻ, mà cô hết thương rồi lại thương ông thầy. Thưa ông thầy thì không có dám thương lại. Thì khi đó thì cô trách với tôi, nói thầy không có lòng từ bi chút nào hết. Tôi hỏi tại sao mà không từ bi? Thì nói con thương thầy mà thầy không thương con lại thì con khổ. Mà người tu hành thấy người khổ thì phải lo cứu khổ. Thế tôi thấy thương cô vô cùng. Cô đáng tuổi con còn quá trẻ đi, và cái lý luận của cô rất là dễ thương, quý vị thấy á. Bởi vì khi một người đi tu á, thấy người khổ là phải có cái lòng cứu khổ. Nếu cô thương ông thầy mà ông thầy không thương lại thì cô khổ. Như vậy thì hết khổ cho cô á, là chỉ cách là ông thầy thương cô lại mà thôi. Tôi cười, tôi nói là con ơi, con nghĩ lại. Bởi vì một người khổ thôi, nhưng nếu mà ông thầy thương con thì hai người đau khổ. Quý vị thấy được chưa nào? Chứ trong khi mà chúng ta có sự mong cầu nào đó quý vị, thì chúng ta thường nghĩ rằng cái người mà thỏa mãn cái mong cầu của mình cái gì thì mình hết khổ. Chúng ta hay nghĩ như vậy. Thưa, không nhất thiết như vậy quý vị. Không nhất thiết. Có khi chúng ta trong cuộc sống của mình, cái người đó nghiện rượu, không có rượu thì họ vật, họ vã, họ khó chịu, họ bực bội. Cho nên lúc đó thì người đó chỉ có nghĩ rằng họ chỉ được vui thôi, nếu có người cho họ uống rượu. Thưa, ở đây trong kinh nói rằng đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh, tức là phải theo chân thật pháp để mà làm cho chúng sanh bớt khổ. Tôi có một người bạn nghiện rượu, nếu chúng ta cho rượu, tôi không nghĩ rằng đó là đúng như pháp là làm cho người bớt khổ. Có thể là anh ta sẽ có rượu người ta uống, anh ta sẽ không có khổ sở vì sự vật vã, nhưng mà sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên trong khi tu tập, chúng ta khi mà làm mọi việc làm cuộc đời bớt khổ đó, có lẽ là chúng mình phải nghĩ tới chuyện mà có như thật pháp để mà làm hay không. Chứ có khi chúng ta làm cho người bớt khổ tưởng là như vậy, nhưng mà thực sự ra chúng ta đã đem khổ thêm cho con người đó. Xin quý vị làm mọi việc, chúng ta phải đứng ở chiều xa mà nhìn, chứ đừng có chính là gần mà nhìn. Thưa, nếu gần mà nhìn đó, có khi mình chẳng những không làm khổ, không làm bớt khổ cho người, mà chúng ta lại nhảy thêm vào cái vòng đau khổ đó nữa. Trò của ông thầy đó là một trường hợp. Chúng tôi đã trình bày với cô đó là không phải như vậy. Bởi vì Tôi hỏi cô là tại sao thương thầy? Đố người biết tại sao thương? Biết tại sao? Thưa tội nghiệp cô gái đó, cô đã thấy một ông thầy, cái hình bóng người đàn ông mà cô không tìm được ở trong cuộc sống bên ngoài. Những cái hình bóng của người đàn ông lý tưởng, hoàn toàn lý tưởng, mà cô không có tìm thấy trong cái xã hội bên ngoài được. Thế bởi vì cô học giỏi, cô giàu, thì cô nghĩ rằng phải có một cái người nào xứng đáng chứ gì. Những anh em thanh niên ở ngoài đời thì sao? Thế cô ta cho rằng không xứng đáng. Và cô ta nhìn thấy cái hình bóng lý tưởng trong khi cô ta chưa biết mặt thật của cuộc đời như thế nào. Và khi mà cô khổ đau, cô tưởng rằng thỏa mãn cái tình thương của cô, đó là cô hết khổ. Thưa, không chắc như vậy. Thì chúng ta muốn nói điều đó cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta làm việc tu tập các quý vị, xin quý vị đừng có nghĩ rằng cái người khác họ thỏa mãn cái nhu cầu của mình là mình bất khổ. Không nên như vậy. Tôi thấy ngay ở chùa cũng vậy nữa. Có khi chúng ta thấy điều đó. Có khi quý vị thấy chùa chứ gì? Tôi biết có những vị Phật tử rất là khó chịu. Khi chúng ta tới chùa, chúng ta gặp những vị tu sĩ ở đây, thì chúng ta thưa chào cô, thưa chào sư bà, chào thầy. Thưa chào như vậy thì rất là quý. Nhưng mà có khi chúng mình mong cầu cái sự chú ý của người kia. Thì nếu mà chúng ta tới chùa, chào sư cô sô đó, chào cô lên kia, cô uống nước cho cô, thì chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta tới chùa, chào sư cô, à cô lâu lâu tới chùa, ngồi với cô, tôi bưng ly nước tới cho cô uống, thì sao? Hai cái đó khác, quý vị chúng mình sẽ thấy khác nhau. Thế có khi chúng ta tới chùa đó vì niềm tin, nhưng mà phải cẩn thận. Có khi chúng ta tới chùa vì sự chú ý của người, phải cẩn thận chỗ đó. Chúng tôi biết được rằng có nhiều Phật tử tới chùa mà mong cầu sự chú ý. Thưa, có quý vị. Nhưng quý vị nên nghĩ được rằng 200 người, chúng ta không có cách nào mà chúng ta chú ý nhiều cho hết 200 người được hết. Và có khi là Phật tử than phiền, nghĩa là cái cô đó cũng giàu, thành ở chùa để ý, còn tôi nghèo, ta không có để ý. Chứ không phải như vậy. Chứ tại vì cái tâm trạng mình nghĩ như vậy, cho nên mình có cái tình cảm như vậy. Ở đây xin quý vị nhớ, đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh. Nhiều khi mình phải thấy cái pháp chân thật mới được. Chưa tới chùa, bỏ đi nhân ngã, bỏ đi cao thấp, thì khi những thứ đó mình không cần nữa rồi. Mình đã có quá nhiều trong cuộc sống trần gian rồi. Cho nên mình phải nhìn chân thật pháp, chứ đừng có đi tìm cái pháp thế gian ở trong chùa. Bởi vì nếu không á, mình biến cái chùa trở thành thế gian. Quý vị thấy thức nó phân biệt phải rõ ràng đó quý vị. Ngoài thế gian mình đã đủ nhức đầu rồi, vậy thì mình phải có một cái chỗ nào đó an lành, mọi thứ phiền não bỏ lại bên ngoài, để mà chúng ta sống một cuộc đời thanh tịnh, nhìn lại với chính mình. Nhưng nếu mà chúng ta đi tìm pháp thế gian ở trong chùa đó, thì trước sau gì chùa đó cũng trở thành thế gian, mà như vậy đã hỏng mất cái mục đích của ngôi chùa. Chúng tôi xin nhắc lại, khi chúng ta làm việc thì đúng như pháp mà làm việc với chúng sanh. Tiếp tục, nếu mà cái người muốn được toàn thân đầy đặn thì sao? Đức Phật dạy rằng muốn được toàn thân đầy đặn thì dùng pháp tứ nhiếp mà nhiếp thủ chúng sanh. Muốn được thân thể về tâm linh của mình được đầy đặn thì chúng mình phải dùng pháp tứ nhiếp để mà làm việc với chúng sanh. Thưa, tứ nhiếp là gì? Tứ nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bây giờ mình nói chuyện thí. Hồi nãy mình nói rồi ha, cái thí mà không có cái mục tiêu nó kính. Thưa quý vị, hồi nào giờ có tập cho chưa? Thí tức là bỏ, có tập bỏ chưa? Tôi thấy quý vị ngồi đây thì thế nào cũng có bỏ à? Bỏ cái gì? Thưa giờ này á, mình nằm ở trên giường, mình trùm bền, mình ngủ thì sướng quá chừng, phải không? Mình bỏ cái sung sướng về thân thể đó, mình tới chùa mình ngồi. Thưa, trong cuộc sống của mình bao giờ cũng có một cái đằng bỏ. Bỏ một cái để mà tìm một cái. Thưa, trong cuộc sống ta bà mình bao giờ cũng có vẻ thôi quý vị. Phải có một sự chọn lựa. Bây giờ chọn lựa cái ở nhà có tivi hay nằm ngủ, hay là chọn lựa sóng mưa tới chùa để nghe giảng, chúng ta đã có một sự chọn lựa. Nhưng trong cái sự chọn lựa đó có một cái mình gọi là thí, tức là bỏ, mình không có nắm nữa. Thứ trong cuộc đời của mình cũng vậy thưa quý vị, chúng ta bao giờ cũng có một sự chọn lựa. Vậy thì cái buồn cười của chúng mình, cái cơ sở chọn lựa của chúng ta là cái gì làm cho mình vui hơn, thỏa mãn hơn thì mình chọn. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Lấy ví dụ, bây giờ bữa đó đó mình đi đám cưới hay mình đi chùa, có một người mà mình đám cưới, nhưng bữa đó có một khóa tu tập ở chùa. Vậy thì chúng ta bao giờ trên cuộc đời này bao giờ mình cũng sẽ chọn lựa. Đi đám cưới thì tại sao mình nên đi đám cưới, đi chùa thì tại sao mình nên đi chùa, chứ chúng ta bao giờ có sự chọn lựa. Và cái giá trị để chọn lựa mỗi người đều có khác nhau, không có người nào giống người nào hết. Tôi nói lại, không có người nào giống người nào hết. Cái trục trặc của mình á là đối với gia đình, trong cuộc sống, cái giá trị của mình chọn thì mình cho là đúng, nhưng cái người kia họ không chọn theo cái tiêu chuẩn giá trị của mình thì sao? Ở đây bao giờ quý vị có bao giờ có người mình thương mà làm ngược với ý mình không? Có không? Tôi có. Vậy thì khi đó làm sao vậy? Mình vướng mắc hay là mình xả bỏ? Tôi bảo đảm đa số là vướng mắc. Đa số là vướng mắc. Bởi vì khi mà cái người mình thương, mình lo cho họ, nhưng mà khi họ làm không đúng với mình thì sao? Thì mình sợ nè, mình bực nè, mình giận nè, mình hờn nè, mình làm đủ mọi thứ ra. Thương như vậy á, tức là chúng ta chưa biết tu tập cái chữ ý của Đạo Phật. Tôi thấy buồn cười là quý vị, khi mà chúng ta bỏ thì chúng ta mới có thể gần gũi người kia. Chứ bỏ đây là bỏ cái gì? Bỏ đây là bỏ những cái gì mà mình ràng buộc. Mỗi người chúng ta có một cái sự sống, và mỗi người chúng mình lớn lên đều có một cái gọi là cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp. Và trong cái cộng nghiệp biệt nghiệp đó, mình có học thêm những cái thứ của xã hội đó. Cái giá trị của mình, cái bức thang giá trị, cái sự chọn lựa của mình bao giờ cũng dựa vào nhiều yếu tố mà hoàn toàn thuộc của mình. Nhưng mà cái của mình có khi đúng với mình, mà đối với người kia đó chưa chắc là đúng với người. Quý vị thấy chỗ này cho rõ. Có khi vợ chồng sống chung với nhau đó mấy chục năm mà vẫn còn có sự khác biệt. Bởi vì hai người lớn lên trong một hai điều kiện nó khác nhau. Chưa cái buồn của chúng mình đó, là chúng mình không có chịu thí, tức là bỏ đi cái nhìn cố định của mình, mà chúng ta bao giờ cũng muốn người kia phải nhìn bằng đôi mắt của mình. Thưa điều đó đã tạo ra thêm đau khổ. Chứ mỗi người đều có đôi mắt của mỗi người, có thể gần gần giống nhau, có thể hơi hơi giống nhau, nhưng mà không nhất thiết là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì hoàn toàn giống nhau giữa hai pháp trên thế gian này là điều không có được. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên mà tôi nghĩ rằng mình phải tập bỏ là tập bỏ cái Đức Phật gọi là biên kiến của mình, tức là cái nhìn mà một bên của mình. Chứ có khi mình cho là mình đúng, thường thường mình cho là mình đúng, mà khi mình cho mình đúng thì cái người kia làm sao quý vị? Người trong một cái hoàn cảnh khác. Chúng ta ở đây phải tập thí. Tôi nói lại, thí ở đây về mặt tiền bạc cúng dường kính kinh tạc tường, đó là thí về mặt ngoại thí, tức là thí về bên ngoài dễ lắm. Nhưng mà Đạo Phật muốn được giải thoát á, phải tập từ ngoài mà vào trong, tức là từ sự đi vào cái lý. Cúng dường tiền bạc, cúng dường thức ăn, cúng dường những thứ đó là tài thí, là thí bên ngoài. Nhưng mà thí bên ngoài như vậy đó, mình phải tập từ bên trong kìa. Thưa tiền bạc mình còn bỏ được, vậy thì cái chuyện giận, chuyện hờn, chuyện phiền, chuyện não, tại sao mình không bỏ? Vậy thì từ sự phải vào lý. Thí ở đây xin bỏ đi cái nhìn cố định của mình. Giận, hờn, phải, trái, thưa, trong một cái hoàn cảnh nào nó có thể đúng. Nhưng mà nếu chúng mình tiếp tục sống sự giận, hờn, phải, trái đó, tôi nghĩ rằng mình đã chưa biết học cái chữ thí của Đạo Phật. Bỏ sự, mà từ sự phải đi vào cái lý. Phải thấy rõ chỗ đó. Thưa tiền bạc mình bỏ được, thì tại sao cái sự khổ đau mình không chịu bỏ? Tôi thấy rằng chính cái chỗ đó nó làm chúng mình đau khổ quý vị. Khi mà chúng ta không có chịu bỏ cái sự khổ đau, thì khả năng tiếp nhận niềm vui của mình nó sẽ bị hạn chế. Quý vị để ý thế coi, hai người sống trong một nhà chứ gì mà có lòng hụt hạt giận hờn với nhau á, thường thì ông bà Việt Nam nói rằng cơm không có lành, canh không có ngọt. Cơm không phải không lành vì nó không lành, mà tại vì tâm hồn của hai người có quá nhiều hờn giận với nhau. Cho nên xin quý vị tập thí bỏ ra những cái điều mà làm cho mình dừng lại trên cái con đường đau khổ, làm cho mình nhảy vào cái sự đau khổ cuộc đời, phải tập bỏ chuyện đó. Thế đó là thí. Kế tiếp, ái ngữ. Thưa, ái ngữ là dùng cái lời nói dịu hòa, hòa dịu. Chúng ta một ngày đánh răng súc miệng bao nhiêu lần? Mấy lần quý vị? Tôi nghĩ là chạy lắm cũng 2 lần. À, sáng thức dậy, tối đi ngủ, chạy lắm cũng là 2 lần. Còn có người là 3 lần, có người là 5 lần. Thưa, mình đánh răng súc miệng một ngày nhiều lần như vậy, nhưng mà có chắc rằng miệng mình thơm, miệng mình sạch chứ quý vị? Chưa chắc. Chưa chắc. Cái vấn đề miệng mình thơm sạch, lời nói mình nói ra đó, thưa, nó tùy vào cái chỗ khác, chứ không phải nhất thiết tùy vào chuyện súc răng hay là súc miệng hay đánh răng. Trong đạo Phật á, mỗi khi chúng tôi súc miệng á, chúng tôi buổi sáng quý vị á, thì có cái bài kệ là thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bách qua hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. Tức là khi mình súc miệng như vậy đó, thấu khẩu liên tâm tịnh, súc miệng như vậy cái miệng mình sạch mà trái tim của mình cũng sạch. Bởi vì trái tim của mình mà không sạch, trong lòng mình không sạch á, thì mình mở miệng ra thì sao? Thì trách, thì mắng, thì giận, thì hờn. Thưa, tim mình, hồn mình không sạch thì miệng mình rất là khó có thể phát ra những cái lời mà thương yêu, cái lời mà tha thứ. Cho nên khi súc miệng á, mình phải để ý tới cái chuyện mà làm sạch cái tâm hồn. Thưa, đó là cái chỗ mà ái ngữ. Thưa, ái ngữ không phải là bằng cái lời môi mép bên ngoài quý vị. Thưa, có khi chúng ta nói cái lời có vẻ như là khen người, nhưng mà cái lời khen đó lại là cái lời chê, và chê một cách khéo léo. Quý vị có từng có kinh nghiệm đó chưa? Khen mà là chê, có không? Tôi nghe rất là nhiều quý vị, tôi nghe rất nhiều. Trong cái lời khen đó, nhưng mà có cái lời chí Việt Nam gọi là nó múc, cái lời khen nhưng mà thật sự cái ý là chê. Thưa, người tu tập đạo Phật không nên như vậy. Mở miệng ra mình cái lời ái ngữ, thế có lẽ là mình làm đẹp cho cuộc đời, làm cho người kia thấy được rằng họ không đến nỗi tệ như là họ tưởng. Và cái chỗ này tôi thấy nhiều khi chúng mình không biết sử dụng cái ngôn ngữ này, mà chúng mình đã làm khổ cho nhau, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh gia đình của mình. Chúng tôi xin quý vị nào làm cha mẹ đó, có khi giận con làm cái gì mà không có vừa ý, tôi xin đừng nói là mấy cháu, chê mấy cháu là ngu là dại. Đừng quý vị, đừng. Bởi vì sao? Chứ bởi vì mình có thể mình tức giận là con mình nó không có cái maturity, cái sự suy đoán đúng. Nhưng mà chúng ta ai cũng có lỗi hết, và mình nghĩ rằng con mình không nên làm cái lỗi đó, mặc dù cái lỗi rất là tầm thường. Thưa, nhưng chúng mình đừng tránh, đừng nói rằng đồ ngu, tại sao mình như vậy, như vậy, như vậy. Chứ những lời nói đó nó không có tác dụng gì hết, hơn là làm cho đứa con của mình nó tiếp tục đau khổ. Con, lỗi đó con, học từ cái lỗi đó, đó là bài học. Chứ chúng ta đừng có vội vàng mà đi tới một kết luận. Thưa, một cái lỗi thì chưa chắc cuộc đời đã ngu. Vấn đề đặt ra, nếu chúng mình nói nó ngu á, thưa, mai mốt có ngu thiệt. Khi chúng ta nói nó ngu, nó sẽ tưởng rằng nó ngu. Và khi nó tưởng rằng nó ngu, nó sẽ không có can đảm để mà làm việc gì trên đời tự thân của nó hết. Có khi mình cái đó sẽ là không dùng ái ngữ đó quý vị. Chứ giả sử như con mình có lỗi, vợ mình có lỗi, chồng mình có lỗi thì sao? Có lẽ hồi trước tới giờ mình cằn nhằn, mình trách móc, mình lôi cái lỗi ra 5-10 năm sau mình vẫn còn nói. Thưa, đó là những thứ mà mình không biết dùng lời ái ngữ. Thưa, có lẽ mình tiếp tục, mình giúp cho người thương của mình nhận dạng cái lỗi, trong bối cảnh nào cái lỗi nó xảy ra. Thưa, nhớ Cái lỗi nào một cái sự kiện xảy ra thì bao giờ cũng có hoàn cảnh chung quanh. Cái Phật là duyên, nhận dạng tại nhân nào, duyên nào, gốc rễ làm sao, điều kiện tạo ra cái lỗi làm sao, giúp cho nhau nhìn thấy điều đó để mà tránh cái lỗi về sau. Còn nếu chúng ta vội vàng kết luận là khờ là dại, là ngu là dốt, thì tôi thấy điều đó không làm cho đời bớt khổ chút nào, mà nó lại làm tăng thêm niềm khổ. Thứ đó là ái ngữ, lợi hành, làm lợi cho người. Thường thường khi quý vị làm lợi đó, quý vị làm lợi cho mình hay làm lợi cho người? Bây giờ quý vị muốn làm cái điều gì lợi đó, thì quý vị căn cứ trên cơ sở nào? Đa số là trên cơ sở của mình thôi. Bây giờ quý vị có, bắt giờ tôi nói là trở lại có sự chọn lựa. Bây giờ quý vị có 5 đồng hả? Có 5 đồng thôi. Ha? Tôi kể một chuyện này có thiệt quý vị nghe, có buồn cười lắm. Có một bà mẹ, bà có 2 đứa con. Có kỳ đó thì bà đi vào trong cái văn phòng của chúng tôi đó, thì bà gửi 2 đứa con trong một cái gọi là cái chai khe đó quý vị, 2 đứa con. Thì không biết bữa đó là sao không biết, bà sắp trong túi bà có cái cam, mà 2 đứa nhỏ, một đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi, 2 đứa nhỏ, mà bà sắp theo con cái cam thôi. 2 đứa nhỏ nó dành cái cam, bởi vì bà gặp chúng tôi nó phải để 2 đứa nhỏ ở ngoài, thì nó dành một cái cam. Thì nếu quý vị là cha là mẹ gì, có 2 đứa con, mà mình có cái cam à, mà giờ 2 đứa đều muốn cái cam hết, thì quý vị làm sao? Giờ quý vị làm sao vậy? Đi đâu rồi? Thưa như vậy có công bằng không? Đi đâu ra thôi. Thế tôi hiểu được quý vị. Và cái bà đó đó, bà dự định là chia đôi cái cam đó ra. Đó là cái lý luận rất là bình thường. Thì tôi nói là tại sao bà không hỏi tụi nó thử coi tại nó muốn cái cam để làm gì? Thì bà hỏi thì buồn cười là vậy. Thế nếu mà chia đôi ra đó thì một đứa có phân nửa rồi, có phải không? Thằng lớn 5 tuổi đó thì nó không có muốn ăn cam, bởi vì bà trong bụng bà nói rằng 2 đứa này đều muốn ăn cái cam, chia đôi ra là công bằng. Thì hóa ra đó thằng lớn 5 tuổi nó không muốn ăn cam, quý vị, nó muốn cái vỏ cam thôi. Quý vị hiểu được chưa? Nó muốn chơi, nó muốn làm vỏ cam, nó làm gì đó không biết. Nhưng mà trong khi đứa 3 tuổi là muốn ăn. Thì nếu chúng ta chỉ cần mở miệng hỏi thôi, thì cả 2 đứa đều có được niềm vui trọn vẹn. Quý vị thấy cái bài học nhỏ không? Nhỏ xíu thôi. Mình nghĩ là mình cắt 2 trái là đều công bằng, chứ không có công bằng. Vì đứa muốn ăn cam nó chưa có thỏa mãn, nhưng mà đứa muốn chơi bỏ cam nó cũng không có thỏa mãn nữa. Như vậy thì chỉ cần một lời hỏi thôi. Thưa tôi thấy bữa đó bà đó đã dạy cho bài học mà tôi nghĩ rằng chúng mình có thể áp dụng được trong cuộc đời của chúng mình. Có khi chúng mình dùng cái giá trị của mình, lợi hành chắc là làm lợi cho người chứ, nhưng mà căn cứ vào giá trị của mình để mà làm lợi cho người kia, tội nghiệp. Có khi trong cái giá trị của mình là lợi cho người kia, nhưng mà lợi cho người kia hay không lại là cái chuyện khác. Quý vị có thấy chỗ này chưa? Xin quý vị thấy được cái chỗ này. Bởi vì nếu không thấy được, có khi chúng ta làm lợi cho người, nhưng mà chúng mình làm đau khổ cho người kia. Chúng tôi đã bị. Có một cô đó cổ quý, chúng tôi có may một cái áo, áo mạch đó quý vị. Nhưng mà cô thì cô thích lụa. Chắc là quý bà nói chung là thích lụa. Thì mặc may một cái áo bằng lụa để mà đưa chúng tôi mặc. Chúng tôi không mặc. Mà không mặc thì cô đó cũng buồn. Hay lần nào thấy con chưa thầy cái áo mà không bao giờ thấy thầy mặc cái áo lụa trên. Rồi. Thưa thì tôi hiểu được cái sự băn khoăn. Bây giờ khi mà cho một người gì thì ít ra thì là cái người kia phải mặc cho mình, cho mình vui. Có phải không nè? Nhưng mà có biết đâu khi mặc cái áo đó thì chúng tôi đã phạm cái giới rất là căn bản của người tu. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Nếu vì cái niềm vui của cô kia mà mặc cho cô vui thì chính chúng tôi là người mà sống trong bức rứt. Thưa cái chỗ đó cho nên Tôi nghĩ rằng cái việc mà lợi hành cho người khác đó, xin quý vị tế nhị một chút, tế nhị một chút, để mà hỏi người kia cái việc đó mình làm như vậy có lợi cho người kia thật sự hay không. Tôi thấy cái chỗ này rất là rõ. Ở đây quý vị cư sĩ có bao giờ mà đi dự một cái tiệc tùng không? Anh cứ dám hỏi, có bao giờ quý vị bị ép uống rượu không? Ăn miếng đi chị, uống một chút đi anh, không có chết chóc chết, tôi chịu cho. Thưa chúng ta đã tiếp tục làm như vậy, tức là chúng mình nghĩ là uống rượu là vui chứ gì, nhưng mà chúng mình quên nói là ai chịu sao được, uống chút đi anh không có sao đâu, chết tôi chịu cho. Thưa, mình vui thì mình nghĩ rằng cái đó có lợi cho người, nhưng mà trong khi mình quên đi rằng mình nghĩ có lợi nhưng mà thực sự có hại cho người kia. Cho nên trong cái việc lợi hành làm lợi cho người, xin quý vị cái gì một chút, phải tập đúng vào cái cương vị của người kia để thử coi cái mình nghĩ là có lợi cho người kia có quả tình có lợi cho người đó hay không. Chưa có như vậy, tôi nghĩ rằng chúng mình mới hành xử đúng trong cuộc đời của mình. Tôi thấy buồn cười lắm, dường như trong gia đình Việt Nam mình có nhiều cái khó khăn ở chỗ này. Tôi thấy là nhiều gia đình chúng tôi tiếp xúc dường như gặp trục trặc ở chỗ này. Cái mà cha mẹ nghĩ là có lợi cho con á, thì có khi người con họ không nghĩ rằng có lợi cho nó. Quý vị có gặp cái khó khăn này chưa? Cha mẹ nghĩ rằng con có phải làm gì 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 có lợi cho con nè, nhưng mà đứa bé hoặc là nó làm, mà nó làm trong cái sự khó chịu, mà cái sự khó chịu đó một cái mức độ nào đó đó thì sao? Thì nó sanh ra trách cha trách mẹ, tuy không nói ra là giận hờn cha mẹ, nhưng mà tình cảm nó từ từ nó xa dần cha mẹ. Thì cái lý do là chỗ đồng là lợi hành mà không biết đặt mình vào cái vị thế của người kia. Hôm rồi có một em rất là dễ thương, em San Diego á, thưa bà mẹ em á, theo đạo Phật rất là tin vào đạo Phật, và bà muốn cho con mình á cái niềm tin, cho nên bà thấm một cái sợi dây chuyền thật to, thiệt to, mà trong đó bà thỉnh một ông Phật bằng ngón tay trái của tôi vậy nè, bịch vàng rất là đẹp đẽ, bắt cái nhỏ nó mang. Thưa, thấy lý tưởng của vị hết. Thế chừng mà khi mà đứa nhỏ đưa tôi ra phi trường, tôi hỏi, ủa đâu mới được Phật đâu rồi con, mới thấy con mang đâu rồi? Ở nhà thì nó mang, quý vị ra đường hay bỏ một túi. Rồi, quý vị sẽ hỏi tại sao như vậy? Tôi mới ngồi, tôi mới tò mò, trong khi đợi máy bay tôi mới hỏi cháu tại sao như vậy? Thì nó nói là thầy, phải chi mà mẹ con mua con một sinh truyền nhỏ nhỏ một chút, thì nó có cái dễ thương. Nhưng mà mẹ cứ nói cho chuyện nhỏ rủ chúng giật tôi đứt, vui chuyện thiệt to. Mà má hắn với chuyện nói chuyện nguyên nhân vui nguyên văn, nó là giống như chuyện một cái ông Phật trần dần về thầy. Mang ra thì người ta nghĩ rằng con là gì? Đối với gì? Cả trẻ tuổi mà mang một cái chuyện thiệt lớn thì ở Mỹ người ta cho là gì? Không, không phải, không phải cái đó. Nó nói là hoặc là pimp, hoặc là drug lord. Đó là mấy cái người mua bán ma túy đó quý vị. Thì chúng mình không có tiếp xúc với cái xã hội bên ngoài của mấy cháu đâu có biết. Đó là, thì mình nghĩ rằng mẹ cho mua sự kiện thiệt lớn rồi mình an toàn, không bị trúng dịch nè, mà mang có Phật phù hộ. Thôi người cha người mẹ nghĩ như vậy. Nhưng mà đứa bé nó mang cái chuyện ra như vậy thì bạn bè nó thấy thì sao? Đó là này rất bán ma túy xì ke này. Bởi vì có một cái văn hóa, có một cái culture, tức là những người mà họ làm những nghề đó, thì họ làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng mình đã không đặt mình vào cương vị. Tôi đã gọi điện thoại cho bà mẹ, có lẽ là nên tặng cho cháu một cái dây chuyền nhỏ một chút để mà mang trong người á, chứ còn lớn như vậy thì nó không mang. Thì tôi nói cái chỗ đó để cho thấy rằng chúng mình thì khi mình hành sự làm lợi cho người đó, mình phải hỏi người, phải tìm hiểu người kia để mà làm quá tình là làm lợi cho người kia. Cái người mẹ thì vẫn ý là con mình nó mang chuyện Phật, ở nhà thì nó mang, bước ra ngoài thì nó bóc bỏ túi nó. Từ cái điều đó tôi nghĩ rằng mình đã chưa đúng cái hành mà gọi là lợi hành. Quý vị có muốn về chưa? 5 phút nữa còn một cái gọi là đồng sự. Cái đồng sự đây á, là cùng sinh hoạt. Đồng sự nó lại giúp cho lợi hành. Khi mà sinh hoạt, cùng sinh hoạt với nhau thì dễ cho mình hiểu được người kia. Và dễ cho mình hiểu được người kia để chi vậy? để mà làm lợi cho người kia. Có khi chúng ta sống chung một nhà, nhưng mà mình không có lợi hành, mình không có làm chung, không có đồng sự. Tức là sao? Xin quý vị để ý cho coi, một ngày như vậy đó, chúng ta dành cho con mình bao nhiêu thời giờ? Bao nhiêu giờ trong một ngày cha con, mẹ con ngồi lại với nhau cùng trên bàn, để mà mình nhìn nhau, mình trao đổi, mình nói chuyện với nhau. Chứ có khi mình nói rằng con mình là cả một tương lai của đời mình, nhưng mà chúng mình đã dành quá ít thời giờ cho con, cho người thương của mình. Và khi mà chúng ta dành quá ít thời giờ cho nhau thì thương thì chuyện hiểu lầm là chuyện có thể xảy ra. Và nếu không hiểu lầm á, thì cái sự tương quan và tình cảm nó không có đậm, không có nồng như là những khi mình dành thời nhiều, dành cái thời giờ cho nhau. Thưa quý vị, xin quý vị để ý đến chỗ này. Ở Mỹ dường như chúng mình đã thiếu cái đồng sự rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứ lo cơm, lo nước, lo áo, lo quần, lo ăn, lo mặc là đủ. Chưa, không đủ đâu quý vị. Ở Việt Nam thì nó khác. Bởi vì khi đứa bé, khi người thương của mình bước ra ngoài đó, mà có một xã hội, có người nói chuyện, buồn thì bước ra ngoài đường thôi, đã có những người bạn đến nói chuyện với nhau. Nhưng mà trong xã hội Mỹ, mỗi gia đình là một cái quả riêng tư. Gia đình bên đây không biết gia đình bên kia. Thế có những cái điểm buồn, có những cái điểm vui, có những cái gì mình không thể chia sẻ được với ai ta. Mà không có ai muốn chia sẻ với mình nữa. Quý vị để ý chứ coi. Chuyện của nhà mình là chuyện của nhà mình. Cho nên cái chỗ này là cái nhu cầu rất là cần thiết cho những người Việt sống ở Hoa Kỳ. Chúng ta không có cái để gọi là cái sự giúp đỡ của xã hội. Cho nên gia đình mình phải đóng cái vai trò chia sẻ của xã hội. Mấy ông ở Việt Nam buồn, cứ ra ngoài chợ, ngồi trên cà phê gì, bạn bè có kể những chuyện rất vui. Cứ như vậy làm cho cái người đó họ có cái khả năng để mà họ sống. Họ có cái chỗ để mà họ buông ra những cái bực bội, những cái phiền não của họ. Quý bà cũng vậy. Có thể chuyện ở nhà giận hờn buồn thầy gì đó, thưa sáng xách giỏ đi chợ gặp nhau, ngồi nói chuyện tỉ tê tâm sự với nhau thì cái chuyện đó nó bớt đi. Ở Mỹ chúng ta không có điều đó. Quý vị để ý như vậy. Buồn vui đi làm, đi chỗ nào mình gặp về thì ôm lấy cái buồn cái vui đó một mình thôi. Thưa nếu chúng ta để ý cái chỗ đó đó, thưa quý vị, xin quý vị dành nửa giờ một ngày thôi để mà cả gia đình, cha mẹ, con cái ngồi lại với nhau, cứ ăn bữa cơm chung với nhau và thật tình sống cho nhau. Bà, bữa nay có gì vui bà kể cho tôi nghe. Thì ông, có chuyện gì ông nói cho tôi nghe. Thế nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy thì chúng mình sẽ đóng vai trò đồng sự với nhau. Và cái điều đó là cái điều trong ngành chuyên môn của chúng tôi đó quý vị. Phần lớn những gia đình mà đổ vỡ đó là những gia đình mà không có thời giờ cho nhau. Phần lớn sững sờ mà nói như vậy. Bởi vì họ lo công danh, lo sự nghiệp, lo tiền bạc, nhưng mà họ quên lo cho nhau. Chứ vợ chồng nếu mà sống chung với nhau á, mà không có thời giờ để mà tìm hiểu, tiếp tục tìm hiểu nhau, tiếp dụng giúp cho nhau, thưa cái tình cảm nó càng ngày càng phai lạc. Cha mẹ với con cái hồi nhỏ thì ấm, thì bồng, thì nựng, thì nịu. Lớn lên rồi đó, cha mẹ có chuyện của cha mẹ, con có chuyện của con. Thưa như vậy á, thì hai người, hai thế hệ càng ngày càng cách xa nhau thôi. Và sững sờ mà nói, những cuộc ly dị mà chúng tôi làm trong nghề chúng tôi đó, 70% những cuộc ly dị đó là do người ta gọi là không có communication với nhau thôi, tức là không có cái sự thông cảm cho nhau với nhau. Mà khi không có thông cảm thì sao? Hiểu lầm, trách móc, giận hờn, đổ thừa, thì đi cái ly dị là cái kết quả thôi. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên để có một sự thông cảm là gì? Thưa là dành cho nhau, người Mỹ gọi là quality time, tức là cái thời giờ thực sự dành cho nhau. Có khi hai người ngồi tưởng là dành thời giờ cho nhau, nhưng mà hai người cùng nói chuyện với người thứ ba. Quý vị, có khi ngồi với nhau cái gì nhưng mà không có dành cho nhau mà dành cho người thứ ba. Chúng ta phải tập đồng sự dành thời giờ cho nhau. Bà, bữa nay về có vẻ bà hơi mệt, trong sở có làm có nhiều lắm không bà? Tôi chỉ cần một hỏi một câu nhẹ như vậy thôi, người vợ sẽ chia sẻ được người chồng những cái băn khoăn, cái thắc mắc của mình. Và cái người nghe chia sẻ đừng phản ứng, từng phản ứng mình tập nhé mà. Và ngược lại nè ông, bữa nay trời mưa, phi quay kẹt, ông cũng kẹt lâu không trên phi quay. Một câu nói như vậy thưa quý vị, thì để tạo cho người chồng bắt đầu thấy được người vợ của mình thương mình, để ý tới cái sự khó khăn của mình, và người vợ mình đã mở cửa để cho mình tiếp tục trao đổi với vợ mình. Thưa cái đó đạo Phật gọi là đồng sự. Xin quý vị đừng có coi thường những cái phương pháp của đạo Phật, quan trọng lắm. Và có khi chính mình biết đạo Phật nhưng mình không có sử dụng phương pháp của đạo Phật, cho nên tới khi mà chúng ta đổ vỡ rồi đó, thì chúng ta nhờ những người chuyên môn. Những người chuyên môn để làm gì? Họ chỉ tạo điều kiện cho hai bên có dịp đồng sự với nhau thôi. Xin quý vị tập để mà làm cho mình đẹp, làm cho những người chung quanh của mình đẹp. Và khi mình đẹp, gia đình mình đẹp, thì xã hội này sẽ là một xã hội đẹp. Thế chúng ta nghĩ ở đây quý vị, tuần tới mình sẽ bàn thêm. Nó còn nhiều lắm, Đức Phật dạy mình những phương thức để mà làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người. Bây giờ thì chắc xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy ha, niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.